xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Trên đường đời xa vời vời, thầy người dịu hiền dẫn con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa.
Chương 3, gốc rễ của vấn đề. Cơn đau thương trong vườn Gethsemane tiếp theo. Trong thời kỳ hậu sứ đồ, thậm chí còn có mong ước được liên hiệp với Đấng Christ trong sự tuần đạo. Ignatius, giám mục tại Antioch ở Syria thời đầu thế kỷ thứ hai, khi trên đường đến La Mã đã cầu xin hội thánh tại đó đừng nỗ lực tìm kiếm sự phóng thích cho ông, kẻo họ cướp mất khỏi ông vinh dự này. Ông viết: hãy để lửa và thập tự giá, hãy để những bầy thú hoang, hãy để xương bị bẻ gãy và chân tay bị xé, hãy để cho thân thể bị nghiền nát và tất cả mọi ác tâm của quỷ dữ đến trên ta. Hãy để như vậy nếu ta có được Đấng Christ Giêsu. Một vài năm sau đó, vào giữa thế kỷ thứ hai, Polycarp, giám mục 86 tuổi tại Smyrna, đã từ chối thoát chết dù bằng cách chạy trốn hoặc chối bỏ Đấng Christ để bị thiêu trên cây cọc. Ngay khi người ta châm lửa, ông cầu nguyện: lạy Cha, con chúc tạ Ngài vì đã kể con là xứng đáng để dự phần vào số những người tuận đạo. Còn Alban, cơ đốc nhân tuận đạo người Anh đầu tiên được biết đến trong một cuộc bắt bớ hà khắc của thế kỷ thứ ba, thì trước hết bị đánh cách tàn nhẫn, nhưng đã chịu đau một cách nhẫn nại mà lại còn vui mừng vì cớ Chúa, và sau đó ông bị xử trảm. Và cứ thế, sự việc được tiếp nối qua từng thế hệ. Richard Baxter đã thốt lên: ôi niềm vui của những người tuận đạo của Đấng Christ giữa những ngọn lửa thiêu thật lớn dường bao. Ông nói tiếp: mặc dù bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng tâm hồn họ có thể vui mừng ngay cả trong khi thân thể họ bị thiêu cháy. Trong nhiều tấm gương tuận đạo của thế kỷ thứ 20, tôi xin chọn những người được nhắc đến bởi sách Dushan Dasin, một nhà truyền giáo và thần bí cơ đốc người Ấn Độ. Ví dụ, ông kể về một nhà truyền giáo người Tây Tạng đã bị những kẻ tra tấn, đánh roi và sát muối lên vết thương, nhưng gương mặt ông ấy vẫn sáng ngời với bình an và niềm vui. Một người khác đã bị may vào tấm da bò ẩm ướt và để phơi ra dưới ánh nắng mặt trời trong 3 ngày, mà lúc nào cũng hớn hở và tạ ơn Đức Chúa Trời vì đặc ân được chịu khổ vì Ngài. Đúng là Sadhu đôi khi tô điểm và thêm thắt một số câu chuyện, nhưng dường như không có lý do nào để nghi ngờ lời chứng của ông từ kinh nghiệm cá nhân của ông và của người khác rằng thậm chí giữa lúc bị tra tấn, Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài một niềm vui và sự bình an siêu việt. Chúng ta trở lại với nhân vật đơn độc trong vườn ô liu ở Gethsemane, đang sắp mình, toát mồ hôi, chó ngợp bởi sầu khổ và sợ hãi, cầu xin nếu được thì cho khỏi uống chén đau thương. Những nhà tuận đạo đã vui mừng, nhưng Ngài thì sầu thảm, họ hăm hở, nhưng Ngài do dự. Làm sao chúng ta có thể so sánh họ với Ngài? Làm sao họ có được nguồn cảm hứng từ Ngài, nếu Ngài thì nản chí còn họ thì không? Hơn nữa, đến lúc này Ngài đã thấy rõ tính thiết yếu của sự đau khổ và sự chết Ngài. Quyết tâm hoàn thành vận mệnh của Ngài và kịch liệt phản đối bất kỳ ai làm Ngài chệch hướng. Phải chăng tất cả những điều đó đã thay đổi? Phải chăng sau cùng, đến khoảnh khắc thử nghiệm, giờ đây Ngài lại là một kẻ nhát gan? Không, chẳng hề như vậy. Mọi bằng chứng của lời dạy, tính cách và hành vi của Ngài trước đó phản đối một kết luận như thế. Nếu chén khiến cho Ngài chùn bước, thì đó là bởi một điều gì khác. Chén không tượng trưng cho sự đau đớn thể xác khi bị đánh đập và đóng đinh, cũng không phải của nỗi sầu thảm tinh thần vì bị xa lánh và khước từ bởi chính dân Ngài, nhưng là sự đau thương tâm linh vì mang lấy tội lỗi của cả thế giới. Nói cách khác, của việc chịu đựng sự đón phạt thiên thượng mà những tội lỗi đó đáng nhận. Cách hiểu đúng này được Cựu Ước hỗ trợ mạnh mẽ, và cả trong văn chương khôn ngoan lẫn các sách tiên tri, chén của Chúa thường là biểu tượng cho sự thịnh nộ Ngài. Một người gian ác được cho là uống chén thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. Gióp chương 21 câu 20. Thông qua Ê-xê-chiên, Đức Giê-hô-va đã cảnh báo Giê-ru-sa-lem rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ chịu cùng số phận như Sa-ma-ri là thành đã bị hủy diệt. Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, là chén sâu và to, chứa được rất nhiều. ngươi sẽ bị chê cười nhạo báng, ngươi sẽ bị say khướt và buồn rầu, vì chén của chị Samari ngươi là chén kinh hoàng và đổ nát. Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn. Ê-xê-chiên chương 23 từ câu 32 đến câu 34. Chẳng bao lâu sau đó, lời tiên tri về sự đoán phạt này đã ứng nghiệm, và các nhà tiên tri bắt đầu khích lệ dân Chúa bằng những lời hứa về sự phục hồi, mô tả Jerusalem như là uống chén thịnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén làm cho loạn choạng. Ê-sai đã kêu gọi dân Chúa thức tỉnh và trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va giờ đây đã cất lấy chén khỏi tay họ và họ sẽ không bao giờ uống nó lại lần nữa. Chén thịnh nộ của Đức Giê-hô-va cũng không chỉ dành cho con dân bất tuân của Ngài. Thi Thiên 75 là một sự suy ngẫm về sự đoán phạt toàn cầu của Đức Chúa Trời. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén đầy rượu pha, sủi bọt, Ngài rót nó ra. Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống cạn rượu ấy cho tới cạn. Tương tự, Giê-rê-mi cũng được bảo phải nhận lấy từ tay Đức Chúa Trời chén đầy rượu thịnh nộ của Ngài và làm cho mọi dân tộc nào ông được phái đến phải uống nó. Cùng biện pháp tu từ ấy tái hiện trong sách Khải Huyền, nơi mà người gian ác sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài. Và sự đón phạt cuối cùng được phát họa như là sự tuôn đổ bảy bát thịnh nộ Đức Chúa Trời xuống đất. Hình ảnh cổ ước này khá quen thuộc với Chúa Giê-xu. Ngài ắt hẳn đã nhận ra cái chén đang được đem đến cho Ngài là chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời, ban cho người gian ác và làm cho thân thể chao đảo và tâm trí hoang mang, mất định hướng hoàn toàn, giống như tình trạng say rượu. Ngài có phải trở nên đồng nhất với tội nhân để chịu lấy sự đoán phạt chăng? Từ chỗ tiếp xúc này với tội lỗi con người, tâm hồn vô tội của Ngài đã thối lui. Từ trải nghiệm bị cha xa lánh vì sự đoán phạt tội lỗi đem đến, Ngài đã chùng bước trong kinh hãi. Nhưng không vì một khoảnh khắc đơn lẻ ấy mà Ngài nổi loạn. Khải tượng của Ngài đã bị làm cho hoen mờ bởi bóng đêm đáng sợ đang xâm chiếm tâm linh Ngài, nhưng ý chí Ngài vẫn thuận phục. Từng lời cầu nguyện đều bắt đầu: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Và từng lời cầu nguyện đều kết thúc: Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha. Mặc dù về lý thuyết mọi việc đều có thể đối với Đức Chúa Trời, nhưng chính Chúa Giê-xu đã khẳng định trong vườn Gethsemane, Mác chương 14 câu 36, nhưng việc này là không thể. Mục đích tình yêu của Đức Chúa Trời là cứu tội nhân và cứu họ một cách công bình, nhưng điều này sẽ không xảy ra mà không có sự chết của đấng cứu thế để gánh tội lỗi. Vậy làm sao Ngài có thể cầu xin cứu khỏi giờ này của sự chết? Không, Ngài nói, Ngài sẽ không xin như vậy, bởi cũng chính giờ này mà con đến. Giăng chương 12 câu 27. Từ sự đau thương kinh khiếp này, khi chiêm nghiệm những kết quả của sự chết hầu đến của Ngài, Chúa Giê-xu đứng lên với sự thanh thản và lòng tự tin kiên định. Vì vậy khi Phi-e-rơ rút gươm ra trong một nỗ lực điên rồ để ngăn chặn việc bắt giữ, thì Chúa Giê-xu có thể nói: Chén mà Cha đã ban cho ta lại không uống sao? Giăng chương 18 câu 11. Bởi vì Giăng đã không ghi lại những lời cầu nguyện đau thương của Chúa Giê-xu xin cất cái chén, nên lần đề cập đến cái chén này của ông càng quan trọng hơn. Chúa Giê-xu biết giờ đây cái chén sẽ không được cất khỏi Ngài. Cha đã ban nó cho Ngài. Ngài sẽ uống nó. Hơn nữa, cho dù uống chén có cay đắng và đau đớn thế nào đi nữa, thì Ngài vẫn sẽ nhìn xem việc làm theo ý muốn của Cha là đấng đã sai Ngài đến để hoàn tất công việc Ngài là thức ăn và đồ uống, như chúng ta có thể nói của Ngài, làm thỏa mãn cơn khát của Ngài một cách sâu sắc và toàn diện. Giăng chương 4 câu 34. Cơn đau thương trong vườn đã mở ra một cánh cửa đến cơn đau thương lớn hơn trên thập tự giá. Nếu chỉ biết trước việc mang lấy tội lỗi con người và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà đã kinh khiếp như vậy, thì thực tế sẽ còn như thế nào? Làm sao nói hết nên lời nỗi đau Ngài chịu? Nào người biết đâu, Ngài treo thân báo trên đồi vì tôi với bạn muôn đời biết ơn.
Kìa, tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, tay ơi tâm tôi
không thay. Ngợi khen Giêsu, chuỗi tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngày. Từ nay bước đi trên đường quang minh, lướt cõi nhân gian tôi tình. Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tình, có Chúa nơi tâm điện mình. Được xem con sông tay huy hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trăng trong thay. Người khen Giêsu, lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi, ở thế gian như cung trời. Lòng duy biết Giêsu, Giêsu tôi, Giêsu chết thay tôi rồi. Được xem con sông tay huy hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trăng trong thay. Người khen Giêsu, chuỗi tay thành đầy, thành ngày.
Tiếng kêu vì bị bỏ rơi trên thập tự giá. Giờ đây chúng ta phải đi qua những chi tiết của sự phản bội và sự bắt giữ Chúa Giêsu, những đợt xét xử của Ngài trước Anne và Caiphe, Herod và Philat, những lời chối Chúa của Phi-e-rơ, lời chế nhạo tàn ác của các thầy tế lễ và quân lính, việc nhổ nước bọt lên Ngài và đánh đòn Ngài, và sự kích động của đám đông đòi Ngài phải chết. Chúng ta sẽ tiếp tục đến hết câu chuyện. Bị kết án tử hình bằng hình phạt đóng đinh, như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông. Ê-sai chương 53 câu 7. Tự mang lấy thập giá mình, cho đến khi Simon ở Siren bị buộc phải mang giúp Ngài, Ngài phải đi hết con đường Dolorosa, ra khỏi thành phố, đến Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ, và họ đóng đinh Ngài. Các trước giả phúc âm viết mà không dừng lại ở chỗ họ cởi trần Ngài, chỗ những lỗ đinh đóng thô bạo, hay tay chân Ngài bị vặn vẹo khi cây thập tự được kéo lên và thả vào chỗ của nó. Thậm chí, nỗi đau cùng cực không thể nào làm nín lặng lời khẳng nài lặp đi lặp lại của Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Binh lính đã đánh cược với nhau giành áo Ngài. Một vài người nữ đứng xa xa. Đám đông vẫn còn nán lại đôi chút để nhìn xem. Chúa Giêsu trao phó mẹ Ngài cho dân chăm sóc và trao dân cho bà. Ngài nói những lời bảo đảm đầy thẩm quyền đối với tên tội phạm ăn năn bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Trong lúc đó, những nhà cầm quyền cười nhạo Ngài, gào lên: nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Những lời nói của họ nói ra để sỉ nhục lại là thật sự theo nghĩa đen. Ngài đã không thể tự cứu chính mình và người khác cùng một lúc. Ngài đã chọn hy sinh chính mình để cứu cả thế giới. Dần dần đám đông giải tán, sự tò mò đã được thỏa mãn. Cuối cùng thì sự yên lặng và bóng tối buông xuống. Bóng tối có lẽ vì không mắt nào nhìn thấy được, và sự yên lặng vì không lưỡi nào nói được. Nỗi sầu thảm của tâm hồn mà đấng cứu thế vô tội giờ đây đang chịu đựng. Douglas Webster đã viết: lúc con Đức Chúa Trời ra đời thì có ánh sáng bừng sôi giữa đêm tối, nhưng lúc con Đức Chúa Trời hy sinh thì có bóng tối phủ xuống giữa ban ngày. Những gì đã xảy ra trong bóng tối được thể hiện bởi những trước giả thánh kinh bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Vì con người đã đến để hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng công bình thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta. Khái niệm đáng sợ về việc Chúa Giêsu mang, thậm chí thật sự trở nên tội lỗi và sự rủa sả của chúng ta, làm thế nào nó xảy ra và ý nghĩa của nó là gì, chúng ta sẽ dành lại cho những chương sau. Trong lúc này, dường như bóng tối của bầu trời là một biểu tượng ngoại tại cho bóng tối tâm linh đang bao trùm lấy Ngài. Vì bóng tối là biểu tượng thánh kinh cho điều gì nếu không phải là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, là sự sáng và trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Dằng nhất chương 1 câu 5. Bóng tối ngoại tại là một trong những biểu đạt mà Chúa Giêsu dùng cho địa ngục, vì nó là một sự tách biệt hoàn toàn khỏi ánh sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đã lao vào chính bóng tối ấy vì chúng ta. Tội lỗi chúng ta đã che khuất ánh sáng của mặt Cha Ngài. Chúng ta thậm chí dám nói rằng tội lỗi của chúng ta đã đưa Đấng Christ đến âm phủ. Không phải âm phủ, Hades, nơi trú ngụ của người chết, mà bài tín điều nói rằng Ngài từ kẻ chết sống lại từ nơi đó, nhưng là địa ngục, nơi đoán phạt, mà tội lỗi chúng ta đã kết án Ngài trước khi thân thể Ngài chết. Bóng tối dường như kéo dài 3 giờ đồng hồ. Vì vào giờ thứ 3, 9 giờ sáng, Ngài bị đóng đinh. Vào giờ thứ 6, 12 giờ trưa, thì bóng tối đến trên khắp xứ. Và giờ thứ 9, tức 3 giờ chiều, vang vọng ra từ trong bóng tối. Chúa Giêsu kêu lên lớn tiếng bằng tiếng Aram: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Có nghĩa là: Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Những người nói tiếng Hy Lạp đương thời hiểu nhầm tiếng kêu của Ngài, tưởng rằng Ngài kêu cầu Eli. Tiếng kêu của Ngài vẫn còn bị nhiều người hiểu nhầm cho đến hôm nay. Tiếng kêu đau thương vì bị bỏ rơi, cô lập, ruồng bỏ đó được giải thích theo 4 cách khác nhau. Tất cả những nhà bình luận đều đồng ý rằng Ngài đã trích dẫn Thi Thiên 22, câu 1. Nhưng họ không đồng ý về lý do Ngài làm như thế. Ngài có ý gì khi trích dẫn lời này cho tiếng kêu từ môi miệng của Ngài? Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong giờ Chúa trút hơi, lòng của Cha tan nát, nhìn Chúa Con chịu nhục hình, lòng của Cha đau buốt, nào ai có hiểu Cha. Tại thánh giá cô đơn, Chúa Cha cắt xé lòng, vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim Cha càng nhói, nhìn người con hấp hối mà Cha đành phải làm ngơ. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của hắc ám thê lương u buồn khi Chúa chịu hình. Vạn vật bỗng tối đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình. Lòng của cha đau buốt nào ai có hiểu cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa cha cắt xé lòng. Vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim cha càng nhói. Nhìn người con hấp hối mà cha đành phải làm ngơ. Vì yêu nhân gian nên Ngài cam hy sinh bỏ con của Ngài. Chịu mang thương đau vì tội chúng ta tại trên cây gỗ. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha. Vì yêu nhân gian nên Ngài cam hy sinh bỏ con của Ngài. Chịu mang thương đau vì tội chúng ta tại trên cây gỗ. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha.